Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Thời gian. Trong một bài báo tại nước Anh có câu chuyện như sau. Horace Whittle, một công nhân làm trên bến cảng thuộc Gillingham, Anh Quốc. Horace rất ghét chiếc đồng hồ báo thức của ông ta. Trong suốt 47 năm, mỗi ngày phải đi làm là chuông của chiếc đồng hồ này làm ông ta giật mình thức giấc. Trong 47 năm, Horace vẫn mong quên được chiếc đồng hồ độc ác này, vì suốt thời gian ấy, ông bị thời giờ làm áp lực. Thế rồi Horace trả thù được. Đúng vào hôm nghỉ hưu, Horace đem chiếc đồng hồ báo thức ra, đặt dưới một chiếc máy ép bằng thủy nhiệt nặng đến 80 tấn. Chiếc đồng hồ bị đè bẹp, không còn nhúc nhích gì được nữa. Horace thở phào nhẹ nhõm nói, bây giờ tôi cảm thấy thật là dễ chịu. Theo một cuộc thăm dò, thì cứ 5 người trong xã hội như chúng ta đang sống đây, có 4 người cảm thấy luôn luôn bị thời gian thúc đẩy. Một cuộc thăm dò khác tại nước Úc cho thấy rằng, hơn 1/3 những người trả lời rằng công việc trong 24 giờ của họ không làm xong là vì quá bận rộn và không đủ thời gian làm. Thật ra chúng ta cũng không cần phải có thống kê mới biết các vấn đề về thời gian. Trong các gia đình ngày nay, các ông chồng và các bà vợ buổi tối bận các công việc khác nhau, đến nỗi chẳng nói được với nhau một lời. Cha mẹ và con cái cũng không có dịp nói chuyện đầy đủ với nhau hơn là vài phút trao đổi mỗi ngày. Bè bạn cũng không còn dịp thường xuyên gặp nhau và trao đổi hay tâm tình, ngoài ra những lời chào hỏi xã giao thông thường rồi từ biệt. Một tác giả bài báo tại nước Úc viết như sau. Nếu nhà nước không có biện pháp nào thì chắc chắn sẽ có người chết vì bệnh tim cho mà xem. Như tôi chẳng hạn. Thường lệ tôi thức dậy vào giờ rất sớm, chạy vội ra ngoài lấy tờ báo như mỗi ngày. Nhưng mà lấy báo để làm gì? Vì có thì giờ đọc đến trang thứ 3 đâu. Tôi vội vàng thay quần áo và chạy vào bếp. Nhưng ấm nước vẫn chưa sôi. Tôi lẩm bẩm, không chờ được nữa đâu. Vợ tôi bảo, còn miếng bánh mì và ly sữa đây thì sao? Tôi nhắc lại, không chờ được nữa đâu. Vợ tôi thêm, anh không uống ly sữa, làm sao anh làm việc cả ngày cho được? Tôi bảo, không, anh phải đi ngay. Tôi chạy đến trạm xe bus, nhưng xe chẳng thấy đâu. Tôi không chờ được nữa, nên đi bộ, nhanh cho đến sở. Tôi đi nhanh như gió vậy. Tôi ngồi ngay xuống bàn và làm việc không ngừng, nhưng vẫn không đủ thời gian làm xong việc nào cả. Tôi cứ nhảy từ việc này sang việc khác, không việc nào hoàn tất. Tôi phải bỏ qua giờ ăn trưa vì không có thời giờ xếp hàng chờ mua bánh sandwich. Tôi còn phải chạy ra hiệu tạp hóa để mua 4 cái nút lắp vào 2 chiếc cây treo màn cửa tôi vừa treo lên cuối tuần qua. Nhưng hiệu tạp hóa chỉ còn có 3 cái. Tôi làm gì có thì giờ mà chờ họ đi chỗ khác lấy về. Tôi về phòng làm việc này, làm việc nọ. Nhưng không làm xong việc nào cho tốt được. tạm tạm thế thôi. Ông chủ có vẻ không bằng lòng cho lắm, nhưng tôi giải thích là tôi không có thì giờ phân trần. Tôi hẹn ngày mai khi có dịp rảnh, tôi xin trình bày rõ hơn. Sau khi làm việc, tôi chẳng có thời giờ đợi xe bus, nên gọi taxi chạy về nhà. Thế là lại tốn thêm tiền. Nhưng phải tiêu chứ, thời gian và thủy triều có chờ đợi ta bao giờ đâu. Không có thời giờ dẫn con chó ra ngoài, tội nghiệp, thì ra con vật này cũng bị thời gian lấn ép. Tôi muốn làm việc này việc kia, nhưng rồi xem bản tin truyền hình, ăn cơm tối, hết cả thời giờ. Tôi vội vàng lên giường ngủ. Vợ tôi ngạc nhiên hỏi, anh làm gì mà vội vội vã vã như ma đuổi vậy? Tôi trả lời, anh không biết, nhưng mà mỏi mệt quá đi. Hôm nay không có thời giờ làm việc gì cả. Vợ tôi hỏi, tại sao vậy? Tôi chậm rãi trả lời, em không biết hôm nay 21 tháng 6, ngày ngắn nhất trong năm hay sao? Thật ra không đợi cho đến 21 tháng 6, người ta mới vội vội vã vã như anh chàng trong câu chuyện vừa kể trên đăng trên báo Úc. Trong xã hội ngày nay, ai cũng đa đoan và chạy đua với thời giờ. Nhiều người chỉ còn có một phương pháp là cắt bớt giờ ngủ đi, nghĩa là thức cho đến 2-3 giờ sáng nếu muốn làm cho hết các công việc mình phải làm. Ngày xưa chủ một hãng thép đã hỏi một người cố vấn là làm sao sử dụng thời giờ cho thật hiệu quả. Nếu phương pháp áp dụng thành công, ông ta sẽ xin trả một số tiền xứng đáng. Người cố vấn về nhà viết một mảnh giấy gửi cho ông chủ này. Trên mảnh giấy chỉ ghi đơn giản như sau. Vào cuối một ngày, ông ấy liệt kê ra thứ tự ưu tiên công việc ông phải làm vào ngày mai. Ngày hôm sau, khi vào sở làm, ông cứ tuần tự làm từng công việc đã ghi cho xong rồi sang việc khác theo thứ tự ưu tiên. Ông cũng cắt đặt và hướng dẫn mọi người dưới quyền ông làm theo đúng phương pháp đó. Chắc chắn thời giờ ông làm việc sẽ hữu dụng hơn. Nếu áp dụng được, ông sẽ gửi tiền trả công cho tôi sau. Ông chủ hãng thép này nghe lời áp dụng đúng công thức, lập thứ tự ưu tiên công việc làm mỗi ngày và làm thật chọn từng công việc một, xong mới sang công việc thứ hai. Tất cả mọi người trong hãng đều theo đúng công thức đó. Sau 3 năm, hãng thép này trở thành hãng sản xuất lớn nhất thế giới. Ông chủ hãng về sau gửi trả cho người cố vấn 25.000 đô la vì phương pháp anh ta đưa ra thật là hữu dụng. Mỗi chúng ta vẫn không đủ thời gian làm việc này việc nọ. Nhưng nên nhớ rằng nếu ta phân biệt rõ đâu là việc ưu tiên và việc khẩn cấp, ta sẽ thành công. Ta luôn luôn phải làm xong việc ưu tiên và cần thiết, vì nhiều công việc trông như khẩn cấp nhưng lại không cần thiết và chưa ở mức ưu tiên. Mỗi ngày ta nên dành thời giờ suy nghĩ về Chúa, về linh hồn của mình và thái độ của ta đối với Chúa. Đây là giây phút quý nhất mà ta không thể bỏ qua, vì từ đó ta có năng lực để sống và tiếp tục làm việc. Gần Chúa thì ta gần nhau hơn. Khi gần Chúa thì ta gần nhau hơn. Đối với Chúa, trẻ nhỏ là mối quan tâm lớn. Đối với Chúa, trẻ nhỏ là mối quan tâm lớn. Những gì ta hy vọng cho ngày mai phụ thuộc vào những lựa chọn của ta hôm nay. Những gì ta hy vọng cho ngày mai phụ thuộc vào những lựa chọn của ta hôm nay. Nếu ta có ánh sáng của Chúa trong lòng, ánh sáng ấy sẽ lộ ra trên nét mặt. Nếu ta có ánh sáng của Chúa trong lòng, ánh sáng ấy sẽ lộ ra trên nét mặt. Khi cám dỗ gõ cửa, hãy để Chúa ra mở cửa. Khi cám dỗ gõ cửa, hãy để Chúa ra mở cửa. Khi cầu nguyện cốt cho người nghe, thì đừng mong Chúa đáp lời. Khi cầu nguyện cốt cho người nghe, thì đừng mong Chúa đáp lời. Nếu bạn không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ bạn rất kém. Nếu bạn không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ bạn rất kém. Những đổ vỡ có thể trở thành phước hạnh nếu để cho Chúa hàn gắn. Những đổ vỡ có thể trở thành phước hạnh nếu để cho Chúa hàn gắn. Tất cả những gì ta cần biết để được thỏa mãn là Chúa rất thiện lành. Tất cả những gì ta cần biết để được thỏa mãn là Chúa rất thiện lành. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Khi gần Chúa thì ta gần nhau hơn. Đối với Chúa, trẻ nhỏ là mối quan tâm lớn. Những gì ta hy vọng cho ngày mai phụ thuộc vào những lựa chọn của ta hôm nay. Nếu có ánh sáng của Chúa trong lòng, ánh sáng ấy sẽ lộ ra trên nét mặt. Khi cám dỗ gõ cửa, hãy để Chúa ra mở cửa. Khi cầu nguyện cốt cho người nghe, thì đừng mong Chúa đáp lời. Nếu bạn không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ bạn rất kém. Những đổ vỡ có thể trở thành phước hạnh nếu để cho Chúa hàn gắn. Tất cả những gì ta cần biết để được thỏa mãn là Chúa rất thiện lành.